Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The ABCs of Socialism là sách nhập môn về tư tưởng xã hội chủ nghĩa do Bhaskar Sunkara biên tập với minh họa của Phil Rigglesworth, xuất bản năm 2016 bởi Verso. Cuốn sách quy tụ các bài viết ngắn từ những cây bút gắn với tạp chí Jacobin, trình bày theo dạng lần lượt trả lời các băn khoăn quen thuộc về chủ nghĩa xã hội. Thay vì dựng một hệ thống lý thuyết hàn lâm hoàn chỉnh, sách hướng tới người mới tìm hiểu, nhất là độc giả, sống trong bối cảnh chính trị Mỹ, nơi xã hội chủ nghĩa thường bị đồng nhất đơn giản với việc nhà nước can thiệp vào kinh tế. Các chương giải thích quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội với dân chủ, tự do, giai cấp, thuế, chủng tộc, giới, môi trường và chiến tranh. Mục đích chính của sách là làm rõ lập luận xã hội chủ nghĩa đương đại, đồng thời phản hồi những phản đối phổ biến như xã hội chủ nghĩa không thực tế, chống tự do, hay tất yếu làm mọi người nghèo đi. Giọng văn ngắn gọn, trực diện và phần minh họa giúp các ý tưởng chính trị trở nên dễ tiếp cận hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt chủ nghĩa xã hội với ý niệm đơn giản là nhà nước làm nhiều việc. Một đóng góp nền tảng của The ABCs of Socialism là tháo gỡ cách hiểu rất phổ biến rằng chủ nghĩa xã hội chỉ có nghĩa là chính phủ cung cấp dịch vụ công hoặc chi tiêu nhiều hơn. Sách không phủ nhận vai trò của phúc lợi, y tế công hay quy định nhà nước, nhưng cho rằng các chính sách ấy tự chúng chưa xác định một xã hội là xã hội chủ nghĩa. Điểm then chốt nằm ở câu hỏi ai sở hữu và kiểm soát các nguồn lực sản xuất lớn, ai quyết định việc đầu tư và người lao động có quyền lực thực chất đến đâu trong đời sống kinh tế. Theo khung lập luận của sách, một nền kinh tế tư bản vẫn có thể có thuế cao và dịch vụ công rộng. Nếu doanh nghiệp lớn chủ yếu vẫn được sở hữu tư nhân và vận hành theo mệnh lệnh lợi nhuận. Vì vậy, sách đặt chủ nghĩa xã hội gần với dân chủ hóa nền kinh tế hơn là mở rộng bộ máy hành chính một cách vô điều kiện. Sự phân biệt này giúp độc giả tránh hai ngộ nhận đối nghịch. Một bên gọi mọi chính sách công là xã hội chủ nghĩa. Bên còn lại bác bỏ xã hội chủ nghĩa bằng cách quy nó về một nhà nước toàn quyền. Cuốn sách đề xuất cần đánh giá thể chế qua phân phối quyền lực, không chỉ qua mức chi tiêu công. Đây là cách tiếp cận đặc biệt hữu ích để hiểu vì sao các tác giả vừa quan tâm đến cải cách xã hội dân chủ, vừa đặt ra mục tiêu thay đổi sâu hơn về quyền sở hữu và quyền kiểm soát kinh tế. Thứ hai, dân chủ tại nơi làm việc là cơ chế trung tâm của lập luận kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sách trình bày phê phán xã hội chủ nghĩa đối với chủ nghĩa tư bản chủ yếu qua sự chênh lệch quyền lực trong đời sống làm việc trong một doanh nghiệp thông thường. Người lao động dành phần lớn thời gian cho các quyết định về sản xuất, lịch làm, điều kiện lao động và tổ chức công việc, nhưng quyền quyết định cuối cùng lại tập trung vào chủ sở hữu và cấp quản lý. Từ góc nhìn của sách, vấn đề không chỉ là mức lương thấp hay cao, mà là tính thiếu dân chủ của quan hệ kinh tế. Bởi thế, xã hội chủ nghĩa được hình dung như việc mở rộng nguyên tắc dân chủ vào nơi làm việc và vào các quyết định đầu tư có ảnh hưởng chung đến xã hội. Lập luận này cũng liên hệ với câu hỏi về thuế. Một chương đáng chú ý phản bác quan niệm cho rằng thu nhập trước thuế hoàn toàn là tài sản cá nhân có sẵn, còn thuế là sự lấy đi từ bên ngoài. Sách nhấn mạnh rằng hoạt động kinh tế phụ thuộc vào luật pháp, hạ tầng, giáo dục, trật tự công cộng và nhiều điều kiện do xã hội tổ chức. Vì vậy, thuế có thể được hiểu là một phần đóng góp cho các nền tảng chung, làm cho thu nhập và thị trường trở nên khả thi. Dù không đưa ra một bản thiết kế kinh tế chi tiết, cuốn sách làm rõ logic liên kết giữa sở hữu, quyền lực tại nơi làm việc, đầu tư công và trách nhiệm xã hội. Thứ ba, tự do được nhìn từ khả năng thoát khỏi lệ thuộc kinh tế, không chỉ từ quyền lựa chọn trên thị trường. The ABCs of Socialism đặt trọng tâm vào một cách hiểu rộng hơn về tự do. Trong tranh luận chính trị thông thường, tự do hay được đồng nhất với quyền sở hữu tư nhân, quyền ký hợp đồng và quyền lựa chọn hàng hóa trên thị trường. Các tác giả cho rằng những quyền này quan trọng nhưng không đủ để mô tả mức độ tự do thực tế của một người. Một người có thể về mặt pháp lý được tự do từ chối công việc, nhưng lựa chọn ấy trở nên rất hạn chế nếu họ không có thu nhập bảo đảm, dịch vụ y tế, nhà ở hoặc khả năng chống đỡ khi thất nghiệp. Vì thế, sách liên hệ tự do với sự an toàn vật chất và với năng lực tham gia vào các quyết định chi phối cuộc sống của mình. Lập luận này không nói rằng mọi khác biệt cá nhân phải bị xóa bỏ hoặc mọi quyết định phải do nhà nước áp đặt. Trái lại, mục tiêu được nhấn mạnh là giảm tình trạng một số người bị buộc phải phục tùng quyền lực kinh tế của người khác để tồn tại. Quyền thương lượng của người lao động, các dịch vụ công phổ quát và cơ chế kiểm soát dân chủ trong kinh tế được xem là những điều kiện giúp tự do trở nên thực chất hơn. Cách trình bày này cũng giải thích vì sao sách phản đối việc đối lập máy móc giữa tự do cá nhân và hành động tập thể. Theo lập luận xã hội chủ nghĩa, hành động chung có thể mở rộng phạm vi lựa chọn cá nhân khi nó giảm bớt sự lệ thuộc và bất an do thị trường tạo ra.
Thứ tư,
phản hồi các phản đối quen thuộc về dân chủ, động lực cá nhân và bản chất con người, cấu trúc hỏi đáp của cuốn sách được xây dựng để đối diện trực tiếp với các phản bác thường gặp. Một phản bác cho rằng xã hội chủ nghĩa nghe hấp dẫn về lý thuyết nhưng không hợp với bản chất con người, vì con người vốn cạnh tranh, ích kỷ và ham lợi ích cá nhân. Các tác giả không trả lời bằng cách lý tưởng hóa con người. Họ nhấn mạnh con người vừa có khả năng cạnh tranh, vừa có khả năng hợp tác, chăm sóc và hành động vì lợi ích chung. Vì vậy, câu hỏi chính trị quan trọng là các thể chế đang khuyến khích hành vi nào, trao quyền cho ai và phân chia rủi ro ra sao. Một phản bác khác cho rằng tư bản chủ nghĩa vốn tự do và dân chủ hơn mọi thay thế. Sách đáp lại bằng cách phân biệt dân chủ trong bầu cử với dân chủ trong nền kinh tế. Việc có quyền bỏ phiếu không tự động bảo đảm người dân có tiếng nói tương xứng trước những quyết định của doanh nghiệp lớn, giới chủ hay thị trường tài chính. Cuốn sách cũng bàn tới lo ngại rằng xã hội chủ nghĩa sẽ triệt tiêu sáng tạo hoặc bình quân hóa nghèo khổ. Phản hồi của sách tập trung vào khả năng tổ chức nền kinh tế theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, thay vì mặc nhiên coi lợi nhuận tư nhân là động lực duy nhất cho đổi mới. Tuy nhiên, đây là sách nhập môn, nên sức mạnh của nó là làm rõ câu hỏi và khung phản biện, hơn là giải quyết toàn bộ các tranh luận kỹ thuật về chuyển đổi kinh tế. Cuối cùng, gắn chính trị giai cấp với chống phân biệt chủng tộc, nữ quyền, môi trường và phản chiến. Cuốn sách không trình bày chủ nghĩa xã hội như một học thuyết chỉ nói về tiền lương hoặc sở hữu nhà máy. Nhiều chương dành cho quan hệ giữa chính trị giai cấp với phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới, khủng hoảng môi trường và chiến tranh. Điểm chung của các phần này là lập luận rằng các dạng áp bức và bất bình đẳng không nên bị coi là những vấn đề tách rời hoàn toàn khỏi cấu trúc kinh tế và quyền lực. Chẳng hạn, việc người lao động có vị thế không giống nhau theo chủng tộc, giới tính hay địa vị xã hội có thể làm suy yếu khả năng tổ chức tập thể, đồng thời tạo điều kiện cho bất bình đẳng được duy trì. Vì thế, sách phản đối cách tiếp cận cho rằng chỉ cần ưu tiên giai cấp là những vấn đề khác sẽ tự biến mất. Mặt khác, nó cũng bảo vệ vai trò trung tâm của giai cấp lao động trong một dự án thay đổi xã hội, bởi người lao động có lợi ích trực tiếp trong việc chống lệ thuộc kinh tế và có vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất. Phần về môi trường mở ra câu hỏi liệu một nền kinh tế chạy theo tăng trưởng và lợi nhuận ngắn hạn có thể xử lý đầy đủ các chi phí sinh thái hay không. Phần phản chiến liên hệ chi tiêu quân sự, chính sách đối ngoại và các ưu tiên xã hội trong nước. Nhờ phạm vi này, sách giới thiệu chủ nghĩa xã hội như một khung chính trị bao quát, dù độ sâu giữa các chủ đề không hoàn toàn đồng đều. Kết luận, The ABCs of Socialism phù hợp nhất với độc giả mới bắt đầu tìm hiểu chủ nghĩa xã hội, người đang phân vân giữa xã hội dân chủ, chủ nghĩa tự do tiến bộ và các quan điểm chống tư bản, hoặc người muốn có một bộ khung ngắn để đọc các tranh luận chính trị hiện nay. Người đọc không cần nền tảng về Marx hay kinh tế học, vì sách ưu tiên ngôn ngữ trực tiếp, các câu hỏi quen thuộc và minh họa dễ theo dõi. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc dùng những câu hỏi chính xác hơn khi đánh giá chính sách, như quyền lực nằm ở đâu trong doanh nghiệp, thuế tài trợ cho những điều kiện xã hội nào và tự do có ý nghĩa gì khi thiếu an toàn vật chất. Về mặt trí tuệ, nó cho thấy xã hội chủ nghĩa không chỉ là một danh sách chương trình phúc lợi, mà là lập luận về dân chủ hóa quyền lực kinh tế và liên hệ của quyền lực ấy với chủng tộc, giới, môi trường và chiến tranh. So với các sách nhập môn nặng lý thuyết hoặc các tuyên ngôn chính trị dài, điểm nổi bật của sách là hình thức ngắn, có minh họa và được tổ chức quanh các phản đối cụ thể. Đây không phải tài liệu thay thế cho việc nghiên cứu sâu lịch sử xã hội chủ nghĩa kinh tế học Marxist hay các kinh nghiệm nhà nước thế kỷ 20. Một số khái niệm Marxist cũng có thể được trình bày giản lược, nên độc giả muốn độ chính xác, lý thuyết cao cần đọc bổ sung. Dù vậy, chính tính dễ tiếp cận, phạm vi chủ đề rộng và nỗ lực trả lời thẳng các ngộ nhận phổ biến khiến cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách nhập môn chính trị cánh tả. Nếu bạn muốn ủng hộ Bhaskar Sunkara, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!